Thank you.
Nam mô Bố Phaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình giáo tổ Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản bài 33 kinh Phúng Tụng. Một pháp, hai pháp sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tông Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2012, giáo trình lễ Phật pháp Buddha Dhamma. Bài học cơ Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trắc Ẩn từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính thưa đại sư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta chính thức đi vào nội dung của kinh Phúc Tục. Bài kinh này là một phát yếu của rất là nhiều pháp ở trong kinh điển. Trong truyền thống của Phật giáo, từ thời xa xưa, chúng ta thấy rằng có ba điểm nổi bật. Thứ nhất là Phật pháp đã được giảng giải và lưu truyền ở trong hình thức giáo khoa, nghĩa là có hệ thống lớp lang hẳn hoi. Và thứ hai là trên phương diện truyền khẩu, thời đó sách vở không có nhiều bây giờ, thì những pháp mà chúng ta gọi là Marika, gọi là đầu đề đó, nó trở nên rất là quan trọng. Ví dụ như là ở trong A Di Đàm chúng ta nói pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô kiến, vân vân. Và ở trong kinh tạng thì chúng ta có pháp số. Pháp số là pháp có một chi, hai chi, ba chi, như là chúng ta tìm thấy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Những chi pháp như vậy nó gồm những cái những đề tài như vậy, gồm những chi pháp ngắn gọn, và như vậy chúng ta rất là dễ nhớ. Và điều thứ ba mà chúng ta tìm thấy đặc biệt ở trong kinh điển cổ xưa, đó là khi mà chúng ta tìm vào trong kho tàng kinh điển của Phật pháp đó, thì chúng ta thấy rằng một pháp nó có thể đóng nhiều cái được nhắc lại ở trong một chi pháp, thì nhắc lại ở trong nhiều cái thể tài. Chúng tôi lấy một ví dụ như là tàm và quý. Tàm và quý có thể tìm thấy ở trong chương nói về hai pháp, mà thường gọi là hai pháp hộ trì thế gian, hay là trong năm pháp. Năm pháp thì gọi là năm cái năng lực của hành giả, hay là ở trong bảy pháp, ví dụ như là sách cánh sẵn chẳng hạn. Thì một pháp mà nằm ở trong nhiều thể tài khác nhau cho chúng ta có một cái nhìn rất là độc đáo, nhiều khía cạnh liên quan đến pháp này. Hôm nay thưa quý vị, về bài học này thì cách giảng dạy của chúng ta nó có khác hơn là những đề tài trước. Những đề tài trước nguyên một bài kinh, và chúng ta sẽ thỉnh một vị giảng sư để giảng về đề tài này. Và chúng ta thử đi vào trong kinh Phúng Tụng này với một cái sườn ở trong đó có rất là nhiều cái thể tài, mỗi thể tài có nhiều cái chi pháp. Chúng ta làm bằng cách nào? Chúng tôi tin rằng nó sẽ rất là lợi ích cho quý Phật tử nếu được đọc và được nắm một cái ý niệm đại lược về bài học này. Như vậy sẽ có lợi cho quý vị khi đọc một kinh điển của Đạo Phật. Dĩ nhiên là những cái đề pháp này mà Hòa Thượng Thích Minh Châu gọi là điều pháp, những cái đề tài pháp này nó không có đôi khi nó chỉ có liên hệ với nhau về con số thôi. Ví dụ trong hai pháp, ba pháp thì có nhiều đề tài, nhưng mà không hẳn, thường thường là nội dung không có liên hệ với nhau. Và do vậy để quý vị đỡ cảm thấy bối rối đó, thì chúng tôi đặc biệt sẽ có một lời dẫn nhập từng pháp một, và sau lời dẫn nhập đó thì chúng tôi sẽ thỉnh một vị giảng sư thay vì cuộc thảo luận, thì các vị giảng sư nói thêm về những cái suy tư của vị những vị này về các đề pháp này. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta thử đi qua ngang bài kinh, bài kinh Phúc Đức, rồi như là một thử nghiệm về chương trình học cơ bản năm nay của chúng ta. Trước nhất, trong bài học ngày hôm nay đó, có lẽ là hôm qua quý vị nghe Thiều Tần Thiền Siêu nói về nhiều về cái những khía cạnh liên quan đến pháp số. Và ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu đi vào pháp số, thưa quý vị. Và pháp số tức là có tuần tự từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pháp. Và cái đầu tiên là một pháp. Cái phần một pháp này, quý vị sẽ tìm thấy được ghi lại như là phần đầu của bài kinh Tăng Chi, đó là tất cả loài hữu tình do các món ăn mà an trú. Có nhiều vị dịch là tất cả chúng sanh hiện hữu là do dưỡng tố, hay là tồn tại là do dưỡng tố. Ở đây dùng chữ các loài hữu tình là những chúng sanh, nhưng mà nói rộng hơn là kể cả các hành, tức là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi đều tồn tại là do Phật tịch. Và tôn giả Xá Lợi Phất mà nói như vậy là: này các hiền giả, đó là một pháp được Thế Tôn vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuyết giảng một cách chân chánh. Ở đây mọi người cần phải cùng tùng, cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Bây giờ thì thứ gì chúng ta thử tìm hiểu đề tài này. Thứ nhất là với Đại Đức Tự Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin Đại Đức Tự Quyền khoa hỷ cho một cái định nghĩa chữ Ahara, hay là vật thực, hay là thực phẩm. Chữ vật thực ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào? Khi mình nói tất cả chúng sanh an trú trong vật thực, các hành an trú trong vật thực, và cái chữ tất cả chúng sanh này nó có bao gồm cả trọn cả tam giới hay không? Ví dụ như là có nhiều người hỏi rằng có những vị phạm thiên đâu có ăn uống gì đâu mà gọi là duy trường tồn do vật thực, thì duy vật thực ở đây được hiểu như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xin được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Ni Cha. Con thành kính đến lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Thánh Đức Tăng đang hiện diện trong lúc. Đang chào đón quý tín đồ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa. Thật thì trên một cái thể tài hôm nay thì rất là hay, mà cũng rất là lúc đúng đối với chính con. Nhưng khi con đã được nghe ta nói thì con hiểu cái cách xử lý. Bởi vì nghĩ rằng đầu tiên thì con nghĩ nếu mà chúng ta thấy sắp bê sắp ta ahara thích thích ca, chúng sinh viên vọng vô nhờ vật thực, vậy thì cái lý gì mà để chúng ta sẽ đưa đến để nói đời là cái để nói lên cho chúng ta thấy cái việc tu tập hay là cái việc hiểu biết nó để áp dụng vào trong cái quy trình của Phật pháp. Nhưng quả thật ở đây trước nhất điều mà chúng ta cần hiểu biết trước nhất đó là về cái từ ngữ của Phật học gọi là chữ ahara. Cái chữ vật thực ở đây thì nó có một ý nghĩa rộng lắm, không phải vật thực ở đây mà chúng ta chỉ cho là tức là cơm nước bánh trái ngũ cốc, thì cái đó nó chỉ là đoàn thực trong tứ thực. Quý vị đã có nghe được cái tứ thực chưa? Dạ, tứ thực đây tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. đối với những chúng sinh có vật thực mới tồn tại, mà tục ngữ Việt Nam nói rằng là có thực mới vượt được đạo, tức là có sinh sống, có cái nuôi, có cái dưỡng tố, có cái năng lượng chúng ta nó vào thì chúng ta mới sinh hoạt được. Chứ quả thật một con người mà yếu đuối kém cỏi thì không thể nào mà di tồn, có thể mà hiểu biết được. Ở đây chúng ta còn nhớ một đoạn kinh, có một vị tỳ kheo đi đến gặp Đức Phật, thì vào lúc đó là cái giờ nó cũng cận giờ, thì vị ấy đang đói, thì Đức Phật hỏi còn cái vật thực gì hay không, thì mới bảo các vị tỳ kheo sẽ đem cái vật thực còn lại đó lên để cho vị này thọ dụng. Bởi vì Đức Phật nói rằng khi mà đói như vậy thì tâm không thể định tĩnh, tâm không thể nó có một cái sự tập trung được. Đây là một cái yếu tố mà chúng tôi ví dụ hết sức là thực tế. Là chúng ta phải có ăn, mà cái ăn đối với cái kiếp của chúng sinh ở cõi là kiếp con người, hay như chúng sinh nó mang tính là súc sinh, hay là bàn sinh, hay là thai sinh, hay là nõn sinh, vân vân. Thì nói chung những chúng sinh, có những chúng sinh thọ dụng tồn tại do cái vật thực, mà vật thực đó chính là những cái ngũ cốc, cơm nước, bánh trái, vân vân, hay là những dưỡng tố mà đưa vào. Kính thưa quý vị, đây là một điều mà chắc chắn rằng trong tất cả chúng ta ai cũng thế. Không thể nào mà chúng ta không có sống mà chúng ta không có ăn vào mà chúng ta lại có một thân thế, có một sức khỏe được tồn tại bao giờ cả. Cho nên cái chữ vật thực ở đây không hẳn chỉ là cơm nước bánh trái, mà nó có ý nghĩa rộng hơn, tức là cái thức, cái sự nuôi dưỡng, cái yếu tố hay là cái nguyên tố mà nuôi dưỡng cho một chúng sinh. Chẳng hạn như chúng sinh ở cõi hữu thức, chúng sinh ở cõi vô thức, hay chúng sinh ở cõi chúng sinh ở cõi dục giới, thì nó xài cái loại vật thực gì, chúng sinh ở cõi sắc giới xài cái loại vật thực gì, và chúng sinh ở cõi vô sắc giới xài những vật thực gì chẳng hạn. Thì những chúng sinh đó phải có vật thực mới được tồn tại. Nếu như một chúng sinh bình thường ở cõi dục giới không quá 7 ngày phải có vật thực ở trong quy trình lộ sắc như vậy. Nếu 7 ngày mà không có vật thực, tức là không có bốn yếu tố vật thực này, tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, thì chúng sinh đó sẽ không bao giờ được tồn tại. Đây là một chân lý. Thì kính thưa quý vị, mục đích hôm nay mà Thượng Tọa đã đưa ra một cái quy trình này để chúng ta sẽ bắt gặp, chúng ta sẽ học hiểu được rất là nhiều. Tuy chỉ nói một đề vật thực mà nói rằng nó có liên quan gì ở trong tinh thần tu tập có phải không? Và rất là nhiều. Bởi vì đây chính là cái gì? Một trong những cái yếu tố mà cái tâm niệm thường xuyên của vị xuất gia phải nhớ rằng là ta thọ thực đây để duy trì sắc thân này cho được tồn tại ngõ hầu để tu hành phạm hạnh. Chính là trong cái ăn đó mà chúng ta biết chuyển hướng, trong cái ăn đó chúng ta biết chuyển hóa. Chứ không thể nào mà ăn hay là thọ thực, hay là sử dụng vật thực, hay là ăn vật thực. Thế cái vật thực nó là chỉ là một cái vật, nó chỉ là yếu tố của vật chất, yếu tố của sắc pháp, yếu tố của vật chất thôi. Nhưng quả thật nó là một dưỡng tố. Như chúng ta nhớ hồi lúc mà ở dưới cội Bồ Đề, khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta cảm thấy rằng thân ta mà kiệt sức mỏi mòn như thế này thì không thể nào mà có một cái sự giác tỉnh được, để mà chúng ta nghiệm được một cái lý cao siêu. Những cái gì mà đau đớn nhất, những cái gì mà khó khăn nhất để chịu đau đớn về thân và tâm này ta đã đi qua, mà vẫn chưa nắm bắt được những cái gì mà nó thuộc về cái lý của cao siêu, của giác ngộ. Thế là Ngài bỏ ngay cái tư tưởng mà khổ hạnh, cái sự tu tập khổ hạnh, và Ngài nghiêng về cái gì, cái con đường trung đạo. Và thế là Ngài dùng bát cơm sữa của nàng Sujata, và thế là khi có sức khỏe trở lại thì bắt đầu ngay khi đó từ từ khi Ngài thọ dụng, sức khỏe có trở lại thì bắt đầu mới có sự tiến tu. lý này chúng ta thấy, chúng tôi nhắc lại một cái đoạn kinh nó như vậy, một cái quá trình mà chính Đức Phật Ngài đã đi qua, mà chính tự thân của mình đã hiểu. Cho nên trong kinh văn chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, này các hiền giả, đó là pháp mà được Đức Thế Tôn đã thấy, đã biết, là được bậc A-la-hán giảng một cách chân chánh. Bởi vì Ngài thấy được tất cả chúng sinh phải có cái gì? Phải có cái yếu tố tồn tại. Và yếu tố tồn tại đó chính là vật thực. Trên con người chúng ta mà thiếu nước, thiếu gạo, thiếu cơm là nguy ngay. Có đôi khi chúng ta tiền bạc, tiền của nhiều quá, chúng ta cho rằng nó là một cái điều mà giải quyết được tất cả. Kính thưa quý vị, có đôi khi mà chúng ta thấy có tiền, có vàng, bạc, tất cả, nhưng lúc đó không có cơm, không có gạo, thì lúc chúng ta cũng sẽ bó, chúng ta cũng sẽ chịu thua ngay, chúng ta cũng sẽ bị nguy hiểm nó xuất hiện. Bởi vì cái yếu tố quan trọng đó là cái gì? Cái sự thọ dụng, hay là cái yếu tố của vật thực, nó là đặt đầu tiên. Hay là chúng ta nhớ làm bất cứ một chuyện gì ở trong sinh hoạt đời, ở đời cũng như ở đạo cũng vậy, cái yếu tố mà đầu tiên khi mà lo các cái cuộc chuyện tu tập hay lễ nghi hoặc tất cả cái gì, thì họ phải nghĩ tưởng tới thứ nhất là chuyện ăn uống nó sẽ như thế nào, và chúng ta phải giải quyết ra sao cho nó gọn, cho nó nhẹ, mà cho nó sạch, mà cho nó tốt. Chứ nếu không có vật thực này, tới giờ mà cái bao tử nó kêu, nó gọi, cái bụng của chúng ta đã đói rồi, thì dầu cho nấu cái gì hay ho, cái chuyện gì quan trọng, thì nó cũng sẽ không còn quan trọng nữa khi mà tâm tư mọi người nó đói, nó khác. Thì cái thứ về cái chữ vật thực ở đây chính là cái gì? Cái chữ ahara chính là vật thực. Mà cái chữ vật thực hiểu theo cái người thông thường thì người ta chỉ hiểu ở cách tức là cấp linh caro aharo, tức là đòn thực thôi, có nghĩa là cơm nước bánh trái, hoặc là vật thực cơm nước bánh trái và ngũ cốc, nói chung những cái gì mà chúng ta nhai, chúng ta uống, chúng ta nếm, chúng ta ngửi. Còn ở một cái Phật pháp, cái chữ ý nghĩa của Đức Phật á, Ngài đặc biệt hơn, rộng hơn, tốt hơn, đó là Ngài phân tích thêm, thì đó chính là cái gì? Yếu tố của cái vật thực này, nó còn là yếu tố của cái gì? Cái giá trị của xúc thực, Asahara. Ở đây có nghĩa rằng cái chữ xúc này là do căn cảnh thức hiệp hội thì xúc sẽ có mặt. Khi mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm. Ví dụ bây giờ, kính thưa quý vị, chúng tôi nhìn vào màn hình, chúng tôi thấy một cái bông hoa hồng ở trên đó. Con mắt chúng tôi nhìn, có cái cảnh kích thích cảnh sắc, có căn đây tức là nhãn thức này, có con mắt đây chính là nhãn thức, có cảnh trước nhất là đó là cảnh sắc, xin lỗi, có căn tức là nhãn căn, có cảnh sắc tức là cảnh sắc màu đỏ hiện khởi trước mặt, và có nhãn thức, thì chúng tôi sẽ biết được đây là cái bông màu hồng nó đẹp. Ở cấp độ khác, khi mà xúc có mặt làm cho người ta có một cái trạng thái nó no vui. Bây giờ quý vị thấy mình được tiền, mình được cái điều vui, mình được tội nguyện, mình được thành công, chúng ta mừng quá, cho nên chúng ta không thấy đói. Cái không thấy đói đó, sự thật nó đã được ăn, cho nên không thấy đói. Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái kích thích, xin lỗi, bằng cái xúc thực của chúng ta, tức cái sự giao thoa, cái sự hiệp hội giữa căn cảnh và thức, nó khởi sanh xúc. Bởi vì chúng ta nhớ lại ở trong thập nhị duyên khởi, khi mà có danh sắc thì nó duyên cho lục nhập, tức là nhãn nhĩ tỳ thân và ý nhập. Nhãn nhĩ tỳ thân ý nhập này, lục nhập này duyên cho, mới duyên cho lục xúc. Thì cũng mất tai mũi lưỡi thân và ý này, nó phải có mặt. Khi có nhập, thì có nhập đây tức là vào, nó vào, đó chính là cái gì? Nó có mặt xuất hiện ở trước ta, thì đó là nó dẫn ta tới, thì là có xúc. Mà xúc có thì thọ có. Thọ có, lục thọ sẽ xuất hiện. Mà lục thọ có mặt thì lục ái sẽ có mặt. Dạ, lục ái thì lục thủ sẽ có mặt. Dạ. Còn hữu thì chỉ có sanh hữu và nghiệp hữu, chứ không có có lục hữu. Dạ. Và thế là chúng sanh đau khổ. Thì ở đây nói rằng cái sự xúc thực cũng vậy. Đây chính là cái sự giao thoa, cái sự hiệp hội giữa căn cảnh và thức cho nó khởi sanh xúc. Trên tinh thần của vị diệu pháp là vậy. Và cũng như là đó là sự thực tế trong cuộc sống, chứ không nói chi ở một cái tinh thần của luận tạng. Thì chúng ta thấy cái chữ vật thực này nó có nghĩa rộng hơn, đó chính là xúc thực. Rồi cái một cái thứ hai nó có cái tư niệm thực. Và cái tư niệm thực này, một chúng sinh có sự tu tập, vì ấy bằng cách, tức là vì ấy tư niệm làm cho tâm nó no vui, tâm nó giữ vững được ở trong một cái đề mục hay là cái sự nhớ tưởng lại, cái tư niệm một cái việc gì đó, tâm của vị đó nó đi theo cái tư niệm đó, nó hoàn toàn nó làm cho chúng ta không có thấy đói. Không có thấy đói đó chính là chúng ta đã được ăn bằng cách tư niệm, bằng một cái sự tu tập hay bằng một cái sự nhớ lại một cái gì đó. Và cái vật thực thứ tư gọi là, đó là chính là Vijñāna-hārā, tức là thức thực. Do cái tâm của chúng ta nó cũng là một vật thực, mà các vị trời ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, chính là họ có thể no và họ có thể tồn tại được, đây chính là do thức thực của họ. Bởi vì các vị trời ở cõi sắc giới vẫn là tin là họ sắc giới vẫn còn tức nhãn và nhĩ, nhưng họ không có thân, nhưng ở đó họ nhãn nhĩ có mặt, nhưng ở đó họ có tâm. Thì tâm này phải chính là tâm thiền. Tâm thiền đây chính là, thưa quý vị, thì chính là thức thực, nó làm cho họ có thể tồn tại. Hay là ở cõi vô sắc, tuy họ không có cái sắc nhưng họ có cái tâm, thì đây chính là cái thức thực, làm cho tâm của họ thức thực. Đây chính là các cái tâm thiền, các cái tâm thiền sắc giới và các tâm thiền vô sắc giới mà họ tu chứng, thì nó làm một cái sự tồn tại, nó duy trì một sự tồn tại cho tất cả chúng sinh. Ở trong cái bài kinh gọi là Sabbe Satta Aharatika, hay là Ekanama King, Sabbe Satta Aharatika, tức là mười pháp mà mười pháp quán á, dạ, thì tức là từng chi đều sẽ có cái sự trình bày như vậy. Thì tất cả chúng sinh duy tồn vô nhờ vật thực. Thì chúng ta thấy có một người mà nhiều khi họ, các cái nhà yoga đó quý vị biết, nhiều khi họ không ăn nhưng họ sống được. Họ có thể bị nhốt, họ có thể bị chôn ở đâu cái nào đó, họ dùng cái xúc thực, họ dùng cái tứ niệm thực, và họ có khả năng họ dùng cái thức thực thì họ sẽ tồn tại được. Mà khi nào mà bốn cái cơ sở này, đoàn thực, xúc thực, tứ niệm thực và thức thực, nó sẽ không có mặt, thì lập tức chúng ta chết. Chúng ta nên nhớ cái nước biển hay là cái truyền dịch đó, tức là nước biển hay là cái yếu tố thì ở ngoài nó vào, khi chúng ta đưa vào thì đó cũng dạng như là cấp linh caro haro rồi. Nhiều khi chúng ta không ăn bằng miệng, nhưng nó đưa qua cái mạch máu, đưa qua tĩnh mạch để đưa vào, để chúng ta khỏe. Hay là chúng ta ngửi một cái gì đó, hay chúng ta uống một cái gì đó, nó không là cái vật gì mà nó thô, nó cứng, nó cần phải răng chúng ta nó nhai, nhưng đó cũng là yếu tố vật thực cho nên tồn tại. Và cũng như là cái hơi thở này ra vào, bởi vì nhĩ xúc này có mặt, hít vào thở ra, thì chính chúng ta thấy cũng là cái vật thực. Quý vị thấy như vậy thì ở đây trong tinh thần Phật pháp, cái chữ vật thực rộng, cái chữ vật thực rất là rộng, chứ không chỉ là cơm nước bánh trái ngũ cốc kẹo bánh gì đó vân vân, không có, hoàn toàn nó còn nhiều cái ý nghĩa lớn nữa. Và chính vì vậy tất cả chúng sinh phải có cái sự sống này, phải có cái yếu tố tồn tại này, thì những chúng sinh đó mới được cái kết quả, mới được cái sự tồn tại. Cho nên vì vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta hạn chế trong cái việc ngủ nghỉ ăn uống, chứ không phải là chúng ta không ăn. Chúng ta nhớ mỗi sáng các thầy tỳ kheo vẫn vào làng khất thực, chính Đức Phật cũng vậy, và ngài cũng nạp cái năng lượng bằng yếu tố của vật thực để duy trì cái sắc thân của ngài. Tuy ngài có tứ thần túc, tuy ngài có những cái công năng khác, nhưng là một cõi người thì sẽ dùng cấp linh caro haro. Còn cõi chư thiên cũng vậy, họ có thể là dùng cái thức thực, hoặc là họ có thể dùng cái tư niệm thực, hay dùng cái xúc thực, nhưng họ không có dùng cái vật thực như chúng ta. Bởi vì cõi con người ăn vào thì nó phải phải tiêu hóa qua cái như là bao tử rồi ruột non ruột già, rồi khi mà đi đại tiện tiểu tiện nó hôi nó thối. Đó có vị chư thiên thì không có cái phần đó, nhưng họ cũng phải có yếu tố của xuất thực, của tư niệm thực, của thức thực mà tồn tại, và đặc biệt là thức thực. Cho nên ở đây chúng ta nhớ chúng sinh có mặt trên cuộc đời này là một yếu tố như vậy, và cứ thế hãy chúng ta hiểu biết như vậy, mà chính Đức Phật Ngài thấy và hiểu biết như vậy, con người không cần phải có cái gì, không cần phải có một cái điều gì phải nói nữa, sống tồn tại như vậy. Hãy lo cái chuyện sống trước rồi, hãy cứ trì tụng, hãy cứ an trú, đừng có tranh cãi, đừng có làm cái gì cả. Mà như chúng tôi đã nói khi nãy đó, ta thọ thực đây để duy trì sắc thân cho được tồn tại ngõ hầu, để tu hành phẩm hạnh, chứ không phải ta thọ thực đây để cường tráng, để thân xác này được cường tráng, được khỏe mạnh, là chúng ta là một lực sĩ, để chúng ta là một cái người đẹp đẽ, hay chúng ta là một cái người mà nó như thế này thế kia, để thao lược, để giải quyết cái việc này việc kia, mà mục đích chúng ta ăn để mà sống. Và ý nghĩa lớn hơn nữa đó chính là hiểu biết được cái vật thực như vậy, ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn vật thực, ăn để mà sống. Cho nên vật thực nào có thể làm cho dưỡng tố chúng ta nuôi dưỡng một cách căn bản, chúng ta biết ăn và có cái sự tri túc, có một sự điếm bước, có một sự tỉnh thức trong khi chúng ta thọ thực, thì chúng ta sẽ được ăn uống, sẽ được tốt đẹp. Tức là khi con người thường chánh niệm, khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài, là chúng ta mục đích dùng vật thực để duy trì sắc thân này, ăn một cách tức là nhẹ nhàng, thoải mái, để duy trì cái sắc thân của chính chúng ta. Thì đây là một cái thể tài nó mang tính ý nghĩa hết sức là rộng, chứ không phải chỉ đơn điệu là như thế. Kính bạch thượng tọa, con có đôi đời đều xin trình bày cái ý nghĩa mà đầu tiên xin qua cái bài kinh này mà thượng tọa đã hỏi như vậy. Nếu có điều gì cần được bổ túc thì con kính cung thỉnh thượng tọa cùng chư tôn đức tăng. Và tiếp theo con xin gửi mic lại đến cho thượng tọa tiếp tục điều hành cái chương trình. Dạ, Nam Mô Bố Thầy ạ.
Kính chương trình đại đức, xin được hỏi đại đức Pháp Tinh, đại đức Pháp Tinh có mặt ở trung rung không? Nếu đại đức Pháp Tinh có mặt ở trung rung, đại đức Pháp Tinh có gì cho biết? Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tinh, đại đức Pháp Tinh có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tinh trong cái ngành vật lý đó, người ta đang cố gắng tìm ra một cái đơn vị vật chất mà người ta gọi là hạt của Chúa. Hạt của Chúa tức là một cái đơn vị vật chất khởi thủy. Tại vì chúng ta biết rằng ở trong vật lý họ quan niệm rằng tất cả sự hiện hữu đó nó đều là do cái sự biến dịch của những cái thành phần vật chất, và người ta muốn nói đến thành phần vật chất đầu tiên. Cái vấn đề mà những nhà vật lý ngày nay thì họ nghĩ là họ sắp tìm ra được cái hạt đầu tiên, tức là cái khởi nguyên của vũ trụ này đó. Nhưng mà theo đại đức Pháp Tinh đó, ở trong Phật học chúng ta đó, có nói đến một cái pháp hữu vi hay là pháp hành nào mà nó không có nhân, không có duyên tạo, nó không có cái dưỡng tố để nó hình thành, nó tồn tại không? Hay là tất cả pháp này, nó đều có cái nhân có duyên, và do vậy chúng ta không nên nói rằng nó có một khởi thủy, mà khởi thủy tới trước nó không có gì. Xin thỉnh về Đức Phật Tinh.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến,
cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng như là thượng tọa đã nói khi nãy, lời thượng tọa nói khi nãy đó là các nhà vật lý họ thường họ cố gắng tìm ra những để họ chứng minh rằng các cái nguyên tử của vật chất nó có thể bắt nguồn từ một cái gì đó được tạo ra, và cái đó nó vốn để hình thành ra tất cả các cái vật lý khác đó, mà người ta gọi là hạt của Chúa đó. Dạ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong Phật học đó thì nếu nói rằng nó không có cái pháp để nó tương quan với nhau đó, tức là do có pháp này mới có pháp khác, chứ không thể rằng nó là hình thành một cách ngẫu nhiên, hay là cái pháp đó nó chi phối toàn bộ. Thí dụ như là bây giờ mình nói rằng ở trong thập nhị nhân duyên, khởi đầu của thập nhị nhân duyên là bắt đầu từ mắt xích của vô minh, và cuối cùng thì sầu bi khổ u não. Như vậy thì cái sầu bi khổ u não này đó là cái kết quả của sanh lão bệnh tử gì đó. Rồi vô minh á thì chẳng không phải là nó tuy là ở trong 12 cái mắt xích đó nó đứng đầu, nó khởi đầu, nhưng mà nó cũng không phải vì vậy mà nó là tạo ra hết tất cả. Bởi vì theo chúng tôi được biết đó, tức là nó do tứ lậu để tạo ra vô minh, tức là do dục lậu, kiến lậu, vô minh lậu, thủ lậu mà tạo ra. Như vậy thì nó phải có một cái sự, nó có cái sự tương tác giữa pháp này tạo ra pháp khác, tạo ra pháp khác. Ngay cả cái vật chất đó thì nó được sinh ra, bây giờ mình nói rằng theo A Tỳ Đàm thì nói đến 28 sắc pháp rằng, rồi mình mới thấy rằng ở trong đó có bốn cái sắc lớn, gọi là bốn sắc đại hiển, là đất nước lửa gió đó, thì nó cũng phải nương gá vào nhau, và nó để tạo ra những cái pháp khác để hình thành nên cái gọi là ta gọi là sắc pháp. Tuy rằng mỗi một sắc á, nó độc lập, nó riêng biệt với nhau, nhưng mà nó cũng phải có sự hỗ trợ ở đó, nó có sự tương trợ, do các có cái này mới sinh ra cái khác. Rồi ngay cả tâm thức của chúng ta cũng vậy đó, nếu mà mình nói độc lập cũng không được, tại vì nói là bốn cái thành phần danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức, là bốn cái thành phần danh quẩn ra, thì không thể có thức mà không có thọ, không có tưởng mà có thể hình thành nên cái thấy, cái biết, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng được. Cũng phải có những cái sự diễn biến của mỗi cái phần thành phần của nó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nó không có một cái gì mà nó đơn thuần, bởi vì nó là cái sự mà chúng tôi nghĩ rằng là gọi là luân hồi, hay là cái sự luân chuyển. Luân hồi tức là nó cứ xoay quanh, rồi trở lại, rồi nó cứ xoay quanh như vậy. Hay nói là luân chuyển tức là nó ở một trạng thái này sang tới trạng thái khác, nó từ pháp này chuyển sang cái trạng thái khác, tương tác cho một cái pháp khác sanh khởi, và pháp khác á nó trợ cho một cái pháp khác tương tự nữa để sanh khởi. Như vậy thì nó cũng không thể nào nói rằng là có cái sự độc lập. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái đoàn thực á, tức là cái vật thực, cái vật thực mà chúng ta được biết về các cái chất dưỡng tố, gọi là vật chất đi, chúng ta tạm gọi là vật chất đi, thì nó bao gồm cả các cái thức ăn, thức uống, cả thô lẫn tế, ngay cả những cái chất dưỡng tố mà chúng ta có thể nói rằng nó không phải là cái chất cứng hoặc cái chất mềm, nó là những cái chất dưỡng tố ở trong một cái tế bào nào đó, thì nó cũng có thể là hình thành để nuôi dưỡng nên cái sắc bắt này. Thì đoàn thực là dĩ nhiên là nó phải là nuôi nên cái sắc quẩn này. Mà chúng sinh á, thì chúng ta thấy rằng gọi là chúng sinh ngũ quẩn mà. Phần lớn thì trong 31 cõi đó, thì chúng sinh đó, đó được tồn tại là trong 31 cõi. Nhưng mà trong đó có những cõi ngũ quẩn, có những cõi nhất quẩn, mà có những cõi tứ quẩn, chỉ có 4 quẩn thôi. Như là 4 cõi vô sắc thì chỉ có 4 quẩn. Nhưng mà cõi vô tưởng thì chỉ có sắc quẩn mà thôi. Còn những cõi còn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng dường như là còn đầy đủ hết tất cả 5 quẩn, và do vậy thì gọi là cõi, gọi là chúng sinh năm uẩn. Như vậy thì cái sắc uẩn này đó là đoàn thực, nó được nuôi dưỡng, được đoàn thực, nó được nuôi dưỡng tất cả các cái gì gọi là sắc uẩn. Nhưng mà xúc thực á, thì theo chúng tôi nghĩ á, nó là một cái gì, nó là một cái sự xúc chạm giữa căn cảnh để tạo ra cái mà chúng ta gọi là xúc đó. Ví dụ như các giác quan của mình tiếp xúc với các trần cảnh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của mình tiếp xúc với các cảnh á, thì nó là một cái vật thực, nó vừa nuôi dưỡng nên cái sắc uẩn và nó cũng vừa nuôi dưỡng nên cái danh uẩn, tức là cả thân và tâm. Ví dụ như bây giờ mình gì thấy rằng là mình đang ăn á, chúng tôi nghĩ rằng mình đang ăn cơm ngon như thế này nè, mà động một cái, đùng một cái có người nào báo là người thân mình vừa mất, là mình tự động là mình nghẹn ngào, mình không muốn ăn rồi, là no ngang liền. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái từ đó nó từ ở cái xúc mà, từ đó cái xúc nó tạo nên cái sắc pháp. Ví dụ như những cái lúc mà mình buồn á, thì cái tâm, cái sắc mặt của mình nó cũng biểu hiện lên một cái sắc mặt, nó cũng không được vui, nó cái sắc mặt nó buồn bã. Rồi lúc nào mà mình vui thì cái sắc mặt mình nó biểu hiện lên cái sự hớn hở, sự vui vẻ, sự sáng láng rồi ở trong cái gương mặt của mình. Thì cái điều đó nó có thể từ cái xúc uẩn này, nó có thể tạo ra cái, nó vừa là làm cái chất dưỡng tố để nuôi dưỡng lên cái sắc uẩn, nhưng mà nó cũng là vừa làm cái dưỡng tố để tạo nên cái danh uẩn. Bởi vì chúng ta thấy nè, là xúc thì phải duyên cho thọ. Nếu như mà cái thọ đó nó sanh khởi lên, nó có thể là cảm thọ vui. Nói theo A Tỳ Đàm thì gọi là cái thân mình cảm thấy sảng khoái, vui vẻ, sảng khoái từ ở sát thân thì gọi là thọ lạc. Nhưng mà thân mình nó đau khổ, đau đớn, cảm giác đau đớn thì đó là thọ khổ. Nhưng mà còn hai trạng thái của tâm nữa đó, đó là trạng thái của thọ ưu và thọ hỷ. Thọ ưu và thọ hỷ. Thì ví dụ mình thích cái gì, mình cảm giác mà mình thấy ưa thích, mình ưa thích, mình muốn những cái cảnh đó, thì tự nhiên nó là cái tâm sinh quan hỷ, sinh thích thú, ngay cả hỷ tham hay là cái sự quan hỷ trong thiện pháp. Thì cái điều đó nó cũng tạo nên cái tâm lý mà tâm của mình khi mà bắt cái cảnh đó mà mình cảm thấy vui, hoặc là cái cảnh đó nó tạo cho mình buồn thì cái tâm lý mình nó cũng buồn. Rồi cái trạng thái thứ ba nữa là cái trạng thái tâm thọ xả. Thì bởi vậy cho nên ở đây đó là thọ xả là một cái trạng thái cũng không vui, cũng không buồn. Như vậy thì cái vui, cái buồn á, nó cũng ảnh hưởng từ ở cái xúc đó. Và cái xúc có thể nói là cái vật thực mà gọi là xúc đó, gọi là cái vật thực xúc ở đây đó, là được gọi là một cái vật thực, nó có thể vừa nuôi dưỡng nên cái sắc uẩn mà nó cũng vừa nuôi dưỡng nên cái danh uẩn này. Dạ. Còn vấn đề mà về tư niệm thực mà chúng ta hiểu ở đây như là một cái ý nghiệp đó, như là một cái sự chủ tâm để tác tạo thành cái nghiệp đó, thì nó cũng có thể là vừa nuôi dưỡng, nó cũng vừa là nuôi dưỡng sắc uẩn và nó cũng vừa nuôi dưỡng nên cái danh uẩn ở đây. Tại vì sao? Ngay cả cái chủng tử sắc nghiệp nè, vì do cái nghiệp mà, và do cái nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện tạo nên cái sắc nghiệp tục sinh ở giai đoạn đầu. Và cái sắc nghiệp đó nó đã chịu cái tương tác bởi nghiệp. Mà tư niệm thực ở đây chúng ta có hiểu như là sự chủ tâm để tác tạo thành nghiệp, có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Bởi vì vậy cho nên là mình có thể thấy rằng có những người đó, và có những người mà bị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, từ trong những cái mầm mống trứng nước, từ ở cái phôi thai, từ ở ban đầu rồi sau đó hình thành nên một đứa trẻ, một hài nhi, rồi hình thành nên lớn lên lần lần, thì cái khuyết tật hay là không khuyết tật, cái tốt hay không tốt, cái có cái thân nó được mạnh khỏe hay ốm yếu, có cái thân có bị dị tật hay không dị tật, có cái thân có đẹp đẽ hay là xấu, thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp của mỗi người. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong một cái điều mà các pháp mà Đức Phật ngài dạy á, thì không có một cái gì mà nó độc lập một mình, mà cũng không phải là cái gì đó do ai đó chủ chân để sinh ra một cái điều. Thí dụ như thì chú giáo có nói rằng cái con người đó được sinh ra từ ở theo cái truyền thuyết là được sinh ra từ ở cái cục đất sét và cái xương của cái xương sườn của Chúa, rồi được sự hà hơi của Chúa, rồi được sinh ra một con người. Thì cái điều đó này chúng ta thấy nó cũng, chúng tôi thấy rằng là điều đó nó cũng không có cái cơ sở. Mà ở trong Phật pháp á, thì không có một pháp nào mà nó độc lập hết á, ngay cả danh pháp và sắc pháp nó không có độc lập, mà nó phải là chịu sự tương tác với nhau. Danh pháp cũng chịu tương tác, sắc pháp cũng chịu tương tác. Và như vậy thì do vậy Phật giáo mới gọi là duyên. Và cái này nó làm nhân cho cái pháp kia sanh khởi, thì cái pháp kia nó sanh khởi rồi đó, thì nó lại làm nhân tiếp tục cho một cái pháp mới sanh khởi. Như vậy thì nó vừa làm nhân mà nó lại là quả của cái pháp trước. Nó làm nhân cho cái pháp kế tiếp sanh sau, nhưng mà nó lại là cái quả của cái pháp trước, trước đó nó đã sanh. Như vậy là nhân quả hay là cái sự tương tác của nhân duyên đó, nó bao gồm cả không, ở đây muốn nói tính là không có cái sự độc lập của nó, và cũng không có thể là cái vật chất đó, cái gọi là hạt của Chúa đó, nó có thể là nó là một cái đầu tiên để sinh khởi ra. Rồi nhiều cái thuyết gọi là con người, gọi là thuyết tiến hóa đó, theo Darwin ấy, thì gọi là cái thuyết tiến hóa là con người được sinh ra từ ở một cái loài khỉ, loài vượn gì đó, rồi lần lần tiến hóa lên. Thì cái điều đó nó cũng là chỉ là một cái chủ thuyết như vậy thôi, chứ cũng không thể là có cái cơ sở. Mà ở đây chúng ta thấy rằng trùng trùng duyên khởi, theo Phật pháp đó là trùng trùng duyên khởi, pháp này tương trợ cho pháp khác. Và điều đó Đức Phật Ngài mới nói là trong thập nhị nhân duyên, hay là duyên hệ, hay là duyên sinh mà được A Tỳ Đàm bàn đến. Thì đây là vài cái ý mà con xin được chia sẻ. Nếu điều chi chưa rõ đó thì con thỉnh chư tôn đức bổ sung thêm. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu mới vừa vào rừng. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống nước.
Sao thưa cái chuyện đầy pháp tịch, thưa thì nếu quý vị nghe kỹ những gì đại đức pháp tân nói đó, thì quý vị sẽ cảm nhận được một điều là một cái câu Phật ngôn rất ngắn mà được dùng mở đầu cho một bộ kinh, đó là tất cả chúng sanh tồn tại như vật vật thực hay là an trú trong vật thực, và chỉ vật thực hay là dưỡng đố đó, nó nói lên nhân và duyên. Và tất cả sự hiện hữu ở trong đời này đều có nhân có duyên. Thì chúng ta biết thêm một chuyện nữa là cái gì có duyên mà sanh phải có duyên mà diệt. Bây giờ này khi mà chúng ta nhìn vào đó, thì chúng ta không có thấy lớn chuyện, nhưng mà thực sự nó là một cái cơ sở rất là lớn chuyện, rất là hệ trọng. Khi mà nói về tôn giáo, căn bản của tất cả các nền thần học về thần ngã đó, về tôn giáo, về thượng đế, họ đều nói một câu là con người là do Chúa tạo, do thượng đế tạo, nhưng mà thượng đế tự nhiên mà có, không ai tạo hết. Thượng đế là một sự bắt đầu mà trước đó không có, không có thượng đế chứ không có gì. Phải nhận rằng đây là cái điểm khó nuốt nhất ở trong tất cả những cái luận cứ về thần ngã. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài dạy về tất cả chúng sanh được hình thành, được tồn tại đều do nhân và do duyên ấy, thì thưa quý vị, đây là một câu nói rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Người Phật tử cần chiêm nghiệm về điều này, chiêm được rõ về điều này. Mình thì Thượng Tọa Siêu thấy Thượng Tọa vào trong rung, không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Và nếu Thượng Tọa nghe được thì xin tỉnh Thượng Tọa. Mình thì Thượng Tọa Siêu mở đầu cho cái phần pháp thoại, pháp số của Kinh Thúng Tụng đó. Thì chúng ta có câu liên quan đến tất cả chúng sanh, tất cả các hành an trú trong vật thực, hay là sanh ra cho vật thực và tồn tại do vật thực. Và Đại Đức Từ Quyền vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay có đề cập đến tứ thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì mà Thượng Tọa Từ Siêu, nếu có người hỏi Thượng Tọa Từ Siêu rằng tứ thực đó nó có bao gồm tất cả pháp hữu vi, nó có bao gồm tất cả những gì mà chúng ta gọi là nhân và duyên, nó có bao gồm được tất cả những gì liên quan tới sự hiện hữu hiện tượng, thì sư tổ trả lời như thế nào, cái tầm rộng của tính thực như thế nào? Kính thỉnh sư tổ thực sự.
Thời nghiệp duyên cũng là chia tâm na đó,
Nhưng mà nói đến khía cạnh Chaitanya tạo ra tâm hòa, Chaitanya ở trong thiện hay bất thiện thì nó sẽ tạo ra tâm hòa, bởi vì chính nó là nghiệp, nghiệp dị thời đưa đến quả dị thục. Trong tư tưởng luôn luôn được đề đọc bởi tâm tâm sở, mà hãy đề đọc các pháp động sanh cùng mạnh, cùng lớn lên, cùng hành động, thì như vậy gọi là câu sẽ bị duyên. Còn nếu mà tương tâm sở nó có chức năng để là quả dị thục, thì như vậy đó thì gọi là dị thần dị duyên. Đối với tâm của vị A-la-hán thì tư ở trong tâm tố không trở thành gì vị thần nghiệp duyên, bởi vì vị A-la-hán là đã đoạn tận nghiệp thiện và ác, không còn cái quả duyên quả dị thục. Nhưng mà tư tâm sở vẫn có mặt ở trong tâm tố phi gia chế tắc của bậc A-la-hán với vai trò là câu thanh nghiệp duyên. Để đôn đốc các pháp luật sanh hành động đối với cảnh, chi phối đối với cảnh. Thích thực ở đây là chỉ cho tâm, bởi vì tâm là thức ăn, tâm thuộc về thức uống. Thích thực là thức uống. Thức uống này là vật thực, làm cái điều kiện hỗ trợ cho thọ tưởng hành. Bởi vì thọ tưởng hành thức có bốn sinh quẩn đó, khi mà sanh khởi thì sanh khởi một loạt, khi biết cảnh thì biết cảnh một loạt. Bốn sinh quẩn đó đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng đương ý Phật, lương sắc Phật. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến nên biết rằng bốn thực đó không phải là bao gồm cả pháp hữu vi, nhưng mà bốn thực này nó là tiêu biểu cho pháp hữu vi. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi không phải pháp hữu vi nào cũng làm thức ăn được cho pháp khác sanh khởi. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng chỉ có quả thực, xúc thực, tinh thực, tức thực nó mới là thức ăn cho các pháp khác sanh khởi. Cũng như khi mà chúng ta nói đến một cái bệnh viện thì chúng ta đề cập đến chỉ có y bác sĩ thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi nói đến y bác sĩ là người ta phải hiểu về những người làm việc trong bệnh viện, nhưng mà không phải với chuyện ấy. Bởi vì ngoài y bác sĩ ra thì cái bệnh viện đó
còn phải có nhiều cái nhân viên khác. Những nhân viên khác cũng làm việc trong bệnh viện, nhưng mà ở đây lấy y bác sĩ, y sĩ và bác sĩ, y tá và bác sĩ là chuẩn mực để nói đến một cái bệnh viện được hoạt động bởi nhờ có y sĩ, y tá và bác sĩ. Nói cái tổng quát, nhưng mà trong cái tổng quát đó nó có cái chi tiết đặc biệt. Cũng như khi mà chúng ta nói đến pháp hữu vi thì chúng ta phải hiểu rằng pháp hữu vi đó nó phải có một cái pháp nào để nó làm vật thực bổ trợ cho pháp tác sanh khởi. Thì ở đây cái pháp mà giúp cho các pháp khác sinh khởi và phát triển thì chúng ta gọi đó là thân a hà đắc. Cho nên khi đề cập đến thiết thực thì người Phật tử chúng ta khi học Phật pháp thì chúng ta phải biết rằng cái này là yếu tố cho cái kia sanh khởi, cho nên gọi là thực và có bốn thực căn bản. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu ở khía cạnh này thì được nói đến bốn, nhưng mà cái hiện thực a hà đá đã được Đức Phật là dùng rất là rộng rãi. Sanh già bệnh chết có gì làm tập khởi là Phật thực là thức ăn. Cái gì là thức ăn cho già và chết sau khi khổ nào? Thì câu trả lời rằng là bốn thực, là sắc. Rồi sanh lấy gì? Có gì là thức ăn? Rồi sanh có gì hưởng là thức ăn. Việc hữu cái gì là thức ăn, việc hữu quá khổ là thức ăn, vân vân. Chỉ về trong suốt 12 nhân duyên thì cái này làm nâng trợ cho pháp tác sinh khởi được. Thì cái đó gọi là thực. Nhưng ở duyên khía cạnh nói đến chúng sanh đi cầu nhờ Phật thực thì ở trong chúng giải chỉ nêu có bốn thôi, tức là đoàn thực, xuất thực, tư hiện thực và thức thực. Cho nên khi mà chúng ta nói đến bốn thực chi pháp thì nó không có bao hàm cả pháp hữu vi, nhưng mà khi giải lý thì chúng ta thấy bốn thực này rất là tiêu biểu, đại biểu cho các pháp hữu vi, và chính bốn thực đó là chỗ để khởi lên các pháp hữu vi. Tôi đến đây xin được kết thúc và kính thỉnh thượng gọi chúng ta trở lại với vai trò điều học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thú, cái chuyện thượng cập thượng sư. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện trả lời cho cô khẳng định kiến thức. Đại Đức Pháp Tính Khi mà chúng ta nói rằng các pháp sinh ra phải có nhân có duyên, và chúng ta cũng biết thêm một chuyện nữa là cái pháp gì do nhân duyên mà sanh thì phải do nhân duyên mà diệt. Có nghĩa là một cái ngọn lửa nó cháy thì nhờ nhiên liệu, nhờ củi, nhờ bổi. Nhiên liệu không còn thì nó không cháy nữa. Theo Đại Đức Pháp Tính hiểu ở trong kinh Phật đó, thì có pháp nào ở trong Phật Pháp mà đề cập đến nó sanh ra do nhân do duyên mà nó không bị diệt không? Tức là nói có nhân sanh mà nó không như họ, nó do duyên mà sanh mà nó không, cũng không do duyên mà diệt. Tức là có duyên sanh mà không do duyên diệt. Đại Đức Pháp Tính có thấy pháp nào được đề cập như vậy không? Tính Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Tam Giác, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy siêu thượng toàn giác đẳng, đệ đức thầy quyền, đệ đức pháp tâm, đệ đức pháp phương, đệ đức minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính lĩnh. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với tất cả pháp đều là do nhân và do duyên để ý mà nó sanh. Thì phải nói rằng mình thấy hầu như tất cả, hầu như mình thấy rằng những cái gì ở trên đời này có những cái pháp mà nó sanh ra là nó đều có cái nhân và duyên để mà nó sanh ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng đối với con mắt đi, con mắt khi mà nó thấy được một cái cảnh sắc hoặc là nó thấy được một cái hình ảnh gì thì nó cũng đều có nó đều có nhân hết, đều có nhân hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình muốn thấy được một cái hình ảnh đó thì nó phải sao quý vị? Chúng ta phải có con mắt, rồi chúng ta phải có cái sự tác ý, rồi phải có cảnh sắc, phải có cái hình ảnh đó, rồi phải có cái gì nữa, phải có ánh sáng, chúng ta mới thấy được. Hoặc là đối với những cái cảnh thinh, có nghĩa là âm thanh cũng vậy. Chúng ta cần phải có lỗ tai, rồi chúng ta phải có cái âm thanh, rồi có sự tác ý, và phải có một cái khoảng trống nữa thì chúng ta mới nghe được, vân vân. Hoặc là đối với cái sự mà có mặt của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng mình có mặt ở trên cái cuộc đời này, mình dù cho chúng sanh đó là danh pháp hay là sắc pháp không, thì nó cũng phải có cái nhân, phải có cái nhân. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình khi mà mình nghe mình thấy một cái chúng sanh nào đó được sanh về một cái cõi sơ thiền đi, thì những cái chúng sanh nó muốn sanh về cõi sơ thiền thì cũng phải có tu tập để chứng đắc được các cái tầng thiền, nhất là sơ thiền thì mới được chính, mới được sanh về cái cõi thiền. Hoặc là đối với chúng ta cũng vậy, khi chúng ta có mặt ở cái cõi dục giới này thì cũng đều do nhân và duyên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta do những cái hành động của chúng ta nó được hiệp trợ với vô minh và tham ái, vân vân, những cái nhân chính đó để mà nó dẫn cho chúng ta có một cái cảnh giới tái sanh. Nhưng mà ở trong cái Phật pháp của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng có một pháp mà nó không có do nhân và do duyên mà nó sanh. Có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là khi mà một cái chúng sanh nào đó tu tập đạt đến cái trạng thái niết bàn, thì lúc bấy giờ là không có còn nhân duyên nào mà để sanh. Hoặc là nói theo ở trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng các pháp hữu vi nó đều do nhân và duyên để mà nó hình thành. Còn đối với niết bàn là pháp phi nhân phi duyên. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với cái niết bàn, ví dụ như là tất cả pháp hữu vi đi, nó do, ví dụ như là chúng ta nghe là do tâm nó tạo, hoặc là do vật thực tạo, hoặc là do nghiệp tạo, hoặc là do thời tiết tạo. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà ở đây thì nói mà các pháp hữu vi mà do những cái nhân đó nó tạo, ví dụ như là do tâm tạo như thế nào. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái cơ thể hoặc là cái sự mà cái cảm giác nó khó chịu hay là nó được an lạc đi cũng đều do tâm của chúng ta. Ví dụ như những lúc mà chúng ta có những cái phiền não tham sân si gì đó nó đốt nóng, thì lúc đó cái tâm của chúng ta, cái sắc mặt của chúng ta nó có một cái sự khó chịu. Còn hoặc là lúc mà chúng ta làm thiền hoặc là chúng ta tu tập nhiều thì lúc đó tâm của chúng ta được một cái trạng thái an lạc. Vậy thì cái sự an lạc này là do tâm tạo. Do tâm tạo. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng có những trường hợp ví dụ như do vật thực tạo, thì nếu mà mình có những cái vật thực thích hợp thì cơ thể của chúng ta nó được khỏe, thành ra cái trường hợp đó gọi là vật thực tạo. Rồi những cái trường hợp ví dụ như là chúng ta được cái sự hạnh phúc hoặc là cái sự đau khổ do tật bệnh hoặc là do một cái gì đó, thì lúc đó có những cái trường hợp nếu mà không phải tâm tạo, không phải vật thực tạo, thì lúc bấy giờ đó là mà nghiệp nó tạo ra những cái điều đó. Thì vậy thì những cái pháp đó là mình nói là do nghiệp nó tạo. Rồi có những cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy rằng thời tiết nó thay đổi nóng quá hoặc là lạnh quá, thì lúc bấy giờ chúng ta bị thay đổi những cái trạng thái trong cơ thể mình, thì như vậy gọi là do thời tiết nó tạo. Nhưng mà có một cái pháp đó là niết bàn, thì lúc bấy giờ nó phi nhân duyên. Có nghĩa phi nhân duyên có nghĩa ở trong cái trường hợp nào quý vị, trong cái trường hợp đối với niết bàn, một cái trạng thái chấm dứt sự khổ, một cái trạng thái vắng lặng, vắng lặng, thì những cái trạng thái này quý vị thấy rằng cũng không phải tâm tạo ra, cũng không phải tâm tạo ra, mà đối với cái trạng thái niết bàn thì cũng không phải là do nghiệp tạo ra. Thành ra mình nói là nó phi nhân, nó không phải thuộc nằm ở trong bốn cái nhân. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng mình nói rằng mình có mặt ở cái đời sống cái cõi dục giới này đi, là do vô minh tham ái hoặc là nghiệp nó tạo thành, thì đối với niết bàn thì quý vị thấy rằng là không phải là do nhân vô minh tạo, không phải là do cái sự tham ái hoặc là cái nghiệp gì đó nó tạo. Thành ra đó mình thấy rằng đối với niết bàn là nó phi nhân. Những cái pháp mà nó phi nhân. Phi nhân là có nghĩa là nó không có những cái nhân mà chúng tôi vừa trình bày, tâm, nghiệp, vật thực, thời tiết. Quý vị thấy rằng đâu có cái trường hợp nào mà nói là do vật thực nó tạo ra niết bàn, hoặc là đâu có trường hợp nào mà nói rằng là do thời tiết nó tạo ra niết bàn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với cái niết bàn thì nó không phải là do những cái nhân nó tạo ra. Thành ra mình gọi là cái pháp đó là cái pháp phi nhân. Phi nhân ở trong cái trường hợp là không có cái nhân như là nghiệp, tâm, vật thực, thất pháp để mà tạo ra. Thì đối với những cái pháp hữu vi là nó mang cái tính chất là nó còn bị trợ tạo. Còn đối với niết bàn thì không có trợ tạo. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu. Nếu còn thiếu cái chi phần nào, con thỉnh thượng tọa quan lý bổ túc dùm con trong vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Kính thưa đại đức Phật tính, bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Tự Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức Tự Quyền có nghe rõ không? Chưa được. Đại đức Tự Quyền, khi mà chúng ta nghĩ về đời sống đó, thì chúng ta hay có một cái niềm tự hào. Chúng ta có niềm tự hào hay là ngã mạn là mình làm được cái này, mình có thành tựu như thế kia, mình là người đã chứng tỏ được cái nọ. Nhưng mà khi mà chúng ta học về nhân và duyên đó, thì mình biết rằng các pháp đó, nó vốn do nhiều nhân nhiều duyên. Cái mà mình có, cái mà mình được, cái mà mình thành tựu đó, nó cũng lên do nhiều cái yếu tố. Thì theo Đại Đức Từ Quyền nghĩ đó, cái nhìn về nhân duyên nó ảnh hưởng như thế nào vào trong đời sống của chúng ta, và chúng ta nên thường quán tưởng về nhân duyên như thế nào trong đời sống. Kính thưa Đại Đức Từ Quyền.
Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ sa thú, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến là sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Chất Đẳng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật nếu mà ai mà thường xuyên quán tưởng về cái nhân duyên, thường có cái tâm tư suy xét cái thực nghiệm về cái nhân cái duyên ở trong cuộc sống này, thì người đó dễ dàng nhẹ nhàng buông xuống khi mà chúng ta có được, khi chúng ta mất đi, khi chúng ta được vui hay khi chúng ta được buồn, bị buồn, hoặc là chúng ta thành tựu hay mất mát tất cả mọi thứ. Để hiểu được cái điều này, để tạo cho tâm tư nó nhẹ nhàng, không có đơn giản, đó cũng là cái mục đích nó rất là to lớn mà cần thiết ở trong cái quá trình tu tiến minh sát, để người ta thấy được cái nhân cái duyên, thấy được cái tam tướng vô thường, khổ não vô ngã. Đây là điều cần thiết. Nhưng thấy được cái nhân khởi, cái duyên khởi của thân và tâm này, của danh và sắc này, đây là một yếu tố hết sức là quan trọng. Đời sống bình nhật của chúng ta cũng vậy. Tại sao chúng ta lại được, tại sao chúng ta lại mất, tại sao chúng ta lại vui, tại sao chúng ta lại buồn? Các pháp hành thì nó diễn tiến liên tục ở xung quanh ta. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái sinh hoạt, cái đụng chạm, vân vân. Mọi thứ đó nó đều là một yếu tố của duyên khởi, một yếu tố của các pháp hành. Nó sanh ra và nó là như thế. Chúng ta nhìn một bầu trời, tâm của chúng ta nó rất là vui. Chúng ta nhìn một bầu trời, tâm của chúng ta nó u buồn. Chúng ta nhìn một cảnh vật mà tâm của chúng ta nó, tại sao nó não nụt? Tại sao nhìn một bầu trời mà tâm chúng ta nó hân hoan, nó phấn khởi? Không đều có cái duyên. Rồi sẽ chúng, tại sao chúng ta thương lại xa, ghét lại gần? Tại sao chúng ta cầu mà nó không được? Mà chúng ta muốn thay đổi nhưng lại không đổi được, vân vân. Về cái chuyện tâm tư, tình cảm, về cái cuộc sống, về cái nhân sinh ở trong cuộc đời này, thì người mà thấy như vậy, người mà biết được cái nhân duyên, thì người đó có một tu tập rất là tốt. Mà chúng ta quán xét qua thường hằng như vậy, ở đó nó được cái lợi ích gì? Rồi chúng ta không rơi vào cái đau khổ, không rơi vào cái tuyệt vọng, hay không rơi vào một cái cố chấp, và chúng ta bị một cái câu thúc của cái sân tật lận hối. Nếu chúng ta biết nó, cuộc đời này nó đến như vậy và nó sẽ đi như vậy, thì những gì mà chúng ta ước mơ mà nó có mất đi thì nó cũng chuyện là của duyên. Còn những chuyện gì mà đôi khi chúng ta không cần mà nó lại tới, yếu tố hết sức là quan trọng để chúng ta nhẹ nhàng. Chứ thường thì con người hy vọng càng nhiều, thất vọng là càng nhiều. Mà khi thất vọng, khi mất đi, khi trôi xa tầm tay với, chúng ta lại đau khổ. Mà khi chúng ta đau khổ như vậy, rồi chúng ta ủ dột, chúng ta tư lường, chúng ta bị cái tâm nó hối hận, cái tâm nó chán chường, tâm nó mệt mỏi, nằm ở trong cái lẫn quẩn đó. Làm người tu khi tại sao hôm nay người này xử lý tốt với mình, tại sao người này hôm nay nói chuyện với mình rất là vui vẻ, tại sao người này hôm nay nói chuyện với mình rất là căng thẳng, rất là bực bội, hay là mình bị người ta chửi, mình bị người ta lăng nhục mình, thối mạ mình, vân vân. Tất cả những điều đó thì nó đều là một cái duyên của tiền thân. Nó nấu ở một cấp độ cao hơn, lớn hơn. Tự nhiên mình bị một tai nạn gì tới, buồn vô cùng, buồn lắm. Chính con là thượng tọa. Khi buổi đầu tiên mà con gặp những cái tai nạn mà đối diện với cái sống chết, nếu mà nói theo cuộc sống xã hội, tức là chính phần sống còn một phần chết, ít xin lỗi, chính một phần chết còn một phần sống, mở lửa ngay cửa sống để còn tồn tại. Thì mình suy nghĩ, tại sao mà lại khắc khoải đau thương khủng khiếp vậy? Thì lúc đó buồn lắm. Mình nghĩ tại sao một cái con vật nhỏ, một con muỗi, con kiến, mình không dám giết nó, mà tại sao mình lại bị một cái đại nạn? Đâu suy nghĩ, quả thật thì dù mình không giết, nhưng tiền thân, cái nhân duyên đời trước mình đã sát hại chúng sanh lên nó nhiều. Mình mạnh được, yếu thua, mình áp bức người ta, bây giờ mình mới bị như thế này, chứ nó phải tự động mà. Tại sao nó không đụng ai mà nó xe đụng mình? Tại sao nó không bắn trúng ai bắn trúng mình? Thì đâu phải cái tại sao, con người nghĩ là cái tại sao, nhưng cái chữ nhân duyên thì không nghĩ tại sao như vậy được. Mình làm lành thì mình được cái quả lành, mà mình làm ác thì bị cái quả ác. Thì dầu cho chạy trời cũng không khỏi nắng. Mà kinh văn dạy rằng là dầu cho bay phút lưng trời, dầu cho đáy biển có trốn thời được đâu, dầu cho núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Khi chúng ta gặp những cái chuyện mà nó tai ương, tai nạn, nó tới với chúng ta, mà chúng ta suy nghĩ, cái nhân duyên chúng ta quán tưởng về cái nhân duyên tiền thân của chúng ta, là chúng ta đã tạo một cái ác nghiệp trên giờ chúng ta bị như thế này. Và tại sao chúng ta không ở yên bị người khác chọc phá, quấy phá chúng ta? Chúng ta biết rằng chúng ta không để yên cho mọi người cần cái yên. Thì khi hiểu được cái nhân duyên chỉ bao nhiêu đó thôi, nó thực tế vô cùng, mà chúng ta hiểu được, chúng ta nhẹ nhàng. Hoặc khi mà người ta đánh mình, khi người ta đập mình, thì mình cũng nếu hiểu biết được cái nhân duyên thời, chúng ta sẽ đối diện và chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận nó để chi? Để chúng ta không tạo cái nhân ác mới nữa. Chúng ta chấp nhận nó để chúng ta vượt qua, để chúng ta có một tinh thần tích cực, ở tinh thần của nhân quả tích cực vô cùng. Thì nếu ai sống hiểu biết về cái đời sống của nhân quả, thì cái đời sống đó, cái đời sống tỉnh thức lắm, biết đối diện. Mình biết rằng phiền não nó sở sanh lên, thì chúng ta biết cũng bỏ xuống tại nơi đây. Chúng ta bỏ xuống phiền não tại nơi đây, mà không phải than trời trách đất. Tại sao và tại sao? Thì đây là một yếu tố trong một đời sống mà thiết nghĩ rằng ai là những người tu tập đều phải lấy cái nhân duyên nó làm tiên khởi. Và cũng chính cái nhân duyên này, vì cái duyên luân hồi này, vì chúng ta hiện hữu này, chính cái nhân sanh này, vì cái nhân sanh, vì cái nhân hiện hữu này mà chúng ta đau khổ. Đó là cấp độ hơn, cao cấp hơn. Cho nên chúng ta vì sợ cái luân hồi, sợ cái đau khổ mà chúng ta toan yểm cái hành vi của chính mình, thân khẩu và ý nghiệp của chúng ta, tạo những cái điều lành, tạo những cái quả lành. Chứ không phải vì nhân chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta lấy cái đau khổ này đi chay, đi chết, đi đè, đi sang, đi xẻ qua cho người khác. Hay từ cái đau khổ này chúng ta trả qua cho người khác nữa, thì tự chúng ta đã tạo cho mình một cái nghiệp nó lại càng nặng hơn, đã nặng lại càng nặng hơn. Hay chúng ta xấu xí, chúng ta ngu dốt, chúng ta nghèo khổ. Chúng ta biết được nhân đời trước chúng ta thiếu trí, nhân đời trước chúng ta kém bố thí, thì ngay lúc này chúng ta làm các cái thiện sự để chúng ta tạo cái phước trí, để chúng ta tạo cái phước Phật, để chúng ta tạo cái phước đức, tạo cho mình ở tương lai nó tốt hơn. Chứ không phải vì cái nhân mà hiểu biết được cái nhân quả đó chúng ta biết cái cách diệt trừ. Chứ còn ngược lại, nếu người ta không hiểu cái nhân quả thì giờ người ta nói rằng à, thí dụ bây giờ là bởi vì chính mình ngu dốt quá, cho nên mình phải lừa phỉnh, chính mình nghèo khổ quá cho nên mình phải lừa gạt, mình phải sang đọt, mình phải lừa gạt người ta, thì chính là mình đã tạo một cái ác nghiệp. Hay là chính mình thua thiệt người ta, mình mới ganh tị với người, mình ganh tị với người, mình đố kỵ với người, và thế là mình tìm mọi cách để hại người. Thì những người đó đã cái nhân đau khổ, cái nhân ác nghiệp, cái hậu báo nghiệp đời trước nó trả đến cho ta, nó đã khổ rồi, và ngay hiện tại này chúng ta lại nhúng chàm, chúng ta lại lún sâu nữa, như là té ở dưới bùn mà cứ lắc cứ lư thì nó càng rút chúng ta chìm mãi. Đây là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải có một cái tích cực để hiểu. Chúng ta làm cái lỗi trong quá khứ, nhưng chúng ta biết cái gì, biết cái ăn năn, biết cái hối hận. Cái giá trị nhân quả này nó dạy cho ta phải biết tại sao mà chúng ta bị như vậy. Nếu muốn biết đời trước mình làm cái gì thì phải có cái quả hiện tại này. Và nếu biết muốn biết cái quả tương lai ra sao thì có cái nhân hiện tại này mình làm như thế nào. Thì đây chính là một yếu tố, một bài học hết sức là lớn. Mình luôn tạo cái nhân an vui cho mình, là chúng ta đã tạo nhân an vui cho người. Mà chúng ta tạo cái nhân nghịch, nhân bất thiện cho người là chúng ta đã tự tạo cho ta. Hay chính chúng ta đã tự tạo cho ta lại tạo cho người, hay mình tạo cho người chính là tạo cho chính mình. Đây là yếu lý mà Phật Pháp nó rất là sinh động. Một người mà hiểu biết được cái nhân duyên thì người ta biết điểm bực được tất cả những cái sinh hoạt, tất cả những đổi thay, tất cả những cái từng hoàn của cuộc sống này. Cho nên ở nơi đâu người ta cũng có thể chấp nhận được, người ta không có bị dính mắc, người ta không có bị ái chấp được. Hôm nay mình đi đến chỗ này, gặp cái nghịch cảnh này, chúng ta nhớ lại cái tinh thần mà của Đức Phật đi đến đó, cái xứ gặp người ta chửi bới ngài quá, ngài cũng suy quán cái nhân duyên của chính ngài, và sau đó ngài cũng diệt tại nơi đó. Bởi vì ngài A Nan thấy rằng hết sức là khủng khiếp khi vị thầy của mình Đức Phật lại đón nhận những cái lời mà phỉ báng của người. Thỉnh ngài, thỉnh Đức Phật ngài đi nơi khác. Thì Đức Phật trả lời: nếu đi nơi khác thì bị như nữa thì như thế nào này A Nan? Như Lai ở đây và chấp nhận, sẽ đối diện với chính những cái điều đó. Ở đây không phải là đề tài của kham nhẫn, nhưng muốn nói rằng là cái gì, chúng ta biết rằng Đức Phật ngài dạy cho ta một cái bài học, tức là phải biết bỏ xuống ngay lúc đó, là ý thức được cái nhân khởi nó tại đây, và chúng ta cũng diệt nó tại đây. Thì cái nhân duyên nó không tốt, nó khởi lên cho chính chúng ta ngay nơi đây, hay là khởi lên cho chúng ta ở tại cái cục diện này, ở cuộc đời này, hoặc là cái ngay lúc này, thì chúng ta cũng biết đối diện với chính nó để chúng ta dẹp bỏ nó đi bằng cái quán về cái nhân quả, quán về cái nhân duyên. Mọi người quán cái nhân duyên như vậy, thế cái tâm nó sanh khởi, cái tâm nó sanh khởi lên, thiện ác hoặc là phi thiện, không thiện không ác đều có cái nhân của nó. Cái hơi thở này, cái sự sống này, cái tâm sanh này đều có cái duyên, cái duyên khởi duyên hợp của chính nó, chứ không phải tự động mà nó nhờ như thế. Thì chẳng qua nó có gì, nó có hội tụ của sắc thọ tưởng và hành thức này, chứ không có cái gì, không có cái là ta, không cái là của ta, không phải cái tên này, không phải là cái tuổi kia, không phải là chức vụ này, không phải là chức vụ nọ, mà chỉ chẳng qua đó chính là đóng là khối, nó quấn nó tụ, nó gom hợp lại với nhau, cái duyên khởi của chính nó, cái duyên hợp của chính nó. Và cái sắc thân của người này cũng vậy, nó có duyên hợp giữa danh và sắc, cho nên chúng ta hiện hữu. Rồi cái mà chúng ta được gọi đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là cái, đó chính là cái duyên hợp. Mà như là một cuộc đời ở quán trọ mà chúng ta gặp nhau, rồi hiểu biết cái duyên đó, đến khi vợ chúng ta mất, vợ chúng ta xa, bỏ mình, hay là chồng mình bỏ mình, con mình bỏ mình, vợ mình bỏ mình, vân vân, mình không phải đau khổ. Cái duyên nó là như thế, nó rất là lớn. Mà muốn thay đổi là tự chính chúng ta thay đổi, tự do chúng ta tạo cái thiện ác, do tự chúng ta tạo một cái điều tích cực hay là tiêu cực là do chính chúng ta. Mà trên tinh thần nhân quả là người đệ tử hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta phải có yếu tố tích cực để chuyển hóa cái nghiệp của mình bằng cách, tức là đoạn trừ những cái duyên mà nó đưa tới cho ta, chúng ta bằng hậu báo nghiệp, chúng ta biết đối diện và chúng ta năng tạo những cái việc lành. Thì đây chính là kết quả an lạc ở hôm nay cũng như là ở ngày sau. Và chúng đó là cái duyên hết sức là lớn trong đời sống. Tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc gì xảy ra đối với chúng ta đều là cái nhân, cái duyên cả. Không có cái gì mà nó không có nhân, có duyên. Chứ không phải là một thần linh thượng đế, không phải là một người nào mà giáng họa đến ta, mà chính chúng ta đã tạo. Chính chúng ta đã tạo. Và chúng ta phải gánh lấy nó. Và kính bạch thượng tọa. con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá.
Sao thú, kính trường, kính trường đại đức Thầy Phiền. Mà thưa Phật tử sư, không biết thì bỏ có còn ở trước máy không? Xin được thánh thưa Phật tử sư hoan hỷ trở lại. Nếu thì bỏ đang có mặt ở trước máy. Dạ. Mà thưa Phật tử sư, hôm nay chúng ta nói về những cái gì? Những cái thành tố, dưỡng tố để làm cho sinh khởi và duy trì cái sự tồn tại hiện hữu của các pháp hữu vi. Chúng ta cũng nói một điều là tất cả những pháp nó tồn tại đều là do có điều kiện. Nếu cái điều kiện đó nó không còn nữa thì pháp nó không có tồn tại được. Nếu mà chúng ta nhìn ý nghĩa này ở trong cuộc sống hàng ngày thì rõ ràng là niềm vui, nỗi khổ, nước mắt, nụ cười, những buồn vui của chúng ta nó đều có những cái điều kiện. Hoặc gần, hoặc xa, hoặc là do nghiệp quá khứ, hoặc là do cái duyên hiện tại. Thì mà thì tòa tự siêu khi mà chúng ta nhìn vào những cái điều kiện để làm cho cuộc sống khởi sinh và cuộc sống tồn tại đó, thì theo cái ý của Thượng Tọa Thầy Siêu nhận thấy đó, là chúng ta làm chủ được bao nhiêu điều kiện và có bao nhiêu điều kiện chúng ta không làm chủ được. Bởi vì nhiều người tin rằng với đôi bàn tay của chúng ta có thể chinh phục tất cả và làm chủ tất cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn qua cái lăng kính của nhân duyên của nghiệp báo đó, thì theo Thượng Tọa nghĩ khoảng có bao nhiêu phần mà chúng ta làm chủ được những điều kiện đó mà có bao nhiêu phần là chúng ta không làm chủ được. Kính thỉnh thì thôi.
Còn những người mà không có thiết chế vật thực thì chính cái sắc đoạn thực này nó sẽ làm cho người ta mệt mỏi quể oải. Một lần đức vua Kassanadi, vua Patina đi đến Đức Phật vào buổi trưa, với cái bộ dáng yếu xìu nặng nề và bất an, Đức Phật hỏi đại vương: tại sao như thế? Thì vua nói: bạch Đức Thế Tôn, vì ở trong hoàng cung có ăn quá nhiều, hễ có cái thức ăn gì người ta cũng đem đến cho vua ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Và khi ăn nhiều như vậy đó thì cái cơ thể sau mà nó nặng nề và nó đường biến quẩy quẩy. Lúc giờ Đức Phật phải khuyên bằng một câu kệ: những người thường chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh và chẳng tuổi thọ dài. Đức vua nghe vậy, Đức vua liền bảo thanh niên Uttara đang đứng gần này: này thanh niên Bà La Môn, khanh hãy học thuộc cái bài kệ này, và bắt đầu kể từ hôm nay khanh hãy đến gần trọng làm việc cho trọng. Chỉ mỗi một công việc là mỗi cái trách nhiệm, mỗi khi mà trọng chuẩn bị dùng bữa thì hãy đọc lên cái bài kệ này, thì trọng sẽ thưởng tiền lương cho khanh, khó làm gì cả. Và bắt đầu kể từ hôm đó, thanh niên Bà La Môn này hãy mỗi lần mà Đức Vua chuẩn bị ăn cái gì thì liền đọc lên cái bài kệ của Đức Thế Tôn đã dạy để nhắc cho Đức Vua. Đức Vua bắt đầu có cái sự tiết chế, người Phật thực vừa phải vừa đủ. Nên khoảng một tuần lễ sau thì cơ thể của Đức Vua được khinh an nhẹ nhàng, tươi tắn và năng động. Đức Vua liền đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán thán Đức Thế Tôn: ngài là bậc có tâm từ bi, vì lợi ích cho chúng sanh ngài đã thuyết pháp làm cho chúng sanh thực hành theo đó mà được cái sự an lạc như cảm đây. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện mà chúng tôi muốn nói đến cái chỗ là nói về đoạn thật thì chúng ta có thể làm chủ tình hình được, chúng ta có thể làm chủ được, nhưng làm chủ được một phần chỉ vì là một phần chúng ta thiết chế đồ thật, nhưng mà chúng ta không thể hoàn toàn là chúng ta bỏ không có được Phật thực được. Không phải lúc nào muốn ăn là ăn, muốn nghỉ ăn là nghỉ ăn, bởi vì cái thân thực thể này nó được nuôi dưỡng bởi Phật thực, cho nên phải có thức ăn mới được nuôi dưỡng. Trong ba thời còn lại đó, thì có tư niệm thực. Tư niệm thực ở đây là tư tâm trợ, hay là thức ăn cho các pháp đồng sanh, nhất là làm thức ăn cho tâm quả. nếu mà làm thức ăn tư, làm thức ăn cho các pháp hành sanh thì gọi là câu sinh nghiệp duyên, thì cái trường hợp này không thể làm chủ được, không thể điều khiển được. Bởi vì một sát na tâm sanh khởi gồm có bốn kim quân thì tư cơ sở nó đề đốc cho các pháp hành sanh biết cả. Cái này là những cái khối duyên gọi là cái tắc đi ra mặt cái tâm khối duyên, cái định luật của tâm. Nhưng mà có một điều khác mà chúng ta có thể làm chủ được, đó là vị thời vị duyên, là nó có thể kết cộng với cái giá. Cái vị thời vị duyên này cũng tư tâm sở, nó hiệp ở trong, nó hợp ở trong tâm thiện hay trong bất thiện để tạo ra quả vị thuộc. Người mà nhận thức được rõ ràng nhân quả này thì có nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu quả xấu. Người này điều chỉnh lại cái sở hành của thân khẩu ý, một là nó có chát tâm ma đi, là có những cái hành động vô tội không có lỗi lầm, anh nào cũng là tâm ma ta họ làm cái việc gì cân bất lẫn lộn với cái ác nghiệp, thì đó là phúc lành cao thượng. Khi mình hiểu được điều đó thì người này họ chuyên tâm làm việc thiện, làm việc thiện nhiều hơn, tư thiện sanh khởi nhiều hơn, để mới phát sinh được quả gì thuộc tốt đẹp hơn. Cho nên giữa cái điều thiện và điều ác, tư thiện tư bất thiện đó, thì mình có thể làm chủ tình hình được. Tức là chúng ta bỏ, chúng ta hạn chế tư tâm sở, tư bất thiện để mình phát triển mà tư thiện mà thôi. Chỉ ở lời chú sách Chaitanya thì ở đây chúng ta chỉ có làm chủ được trong trường hợp khác pháp nó sanh khởi dựa trên phương diện tứ thực, thì ở đây chúng ta chỉ có cỡ khoảng 20%. Nếu mà chúng ta nói ở một khía cạnh khác, tức là chúng ta nói về cái vô minh là vật thực cho hành, hành là vật thực cho thức, thức là vật thực cho danh sắc, danh sắc là vật thực cho lực vật. Tức là cái này có mặt sẽ là cái điều kiện để trợ cho pháp khác sanh khởi. Thì trong trường hợp này nếu mà nó duy hệ thì ở đây thì chúng ta có thể là mình chỉ được ở chỗ như chúng ta đã trình bày. Còn một phần nữa là chúng ta có thể nói đến một phiền não mà nó duy cho phiền não nó duy cho những người quên. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể làm chủ tình hình được, tức là quân nhân duy hành, chúng ta bỏ quân nhân duy cho phi phúc hành, chúng ta có thể khống chế được cái trường hợp này. Chúng ta chỉ để cho nếu có mặt ra thì có vô minh duy cho phúc hành và bất thường hành mà thôi, tức là duy cho thiện sắc giới, thiện ở thiện nghiệp giới, thiện giới thiện sắc giới thì vô sắc gọi là phúc hành bất thường hành, không để cho vô minh sẽ chi phối trong bất thiện tạo ra cái quả nghiệp khác. Rồi khi mà chúng ta nói đến phiền não luân hồi duy, cái nghiệp luân hồi đó, thì nói đến cái giai đoạn gọi là ái đi thủ và thủ đi thủ, diệu thủ. Thì chỗ này chúng ta có thể thành chủ được. Chúng ta có thể làm sao mà nếu mà phạm phu chúng ta đều cho còn thái còn thủ, nhưng mà khi nó định duy cái diệu thủ mà, thì chúng ta có thể giải được. Như vậy ít ra ở trong trong cái pháp duy khởi thì chúng ta cũng được khoảng chừng 20% cái pháp duy mà chúng ta có thể làm chủ được, còn lại bao nhiêu thì chúng ta không làm chủ được, nó trở thành một cái định duy. Rồi trong cái duy hệ của người, trong cái duy hệ 24 duyên thì ở đây cái gì là vị duy chúng ta làm chủ được, hay là cảnh duyên chúng ta có thể làm chủ được. À, rồi mà nó có thể giác, có nghĩa là khi mắt thấy cảnh sắc, ta nghe tiếng của những người liệu đến vị thân thực trạng ý suy nghĩ, thì cảnh sắc cảnh tinh cảnh khí tinh bị cảnh xúc cảnh pháp, khi mà nó đặt vào, nó đi vào cái ngõ con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân ý, lúc đó một vị hành giả tu tập có thể điều khiển khống chế được cái sự kiện này. Cho nên cảnh duyên vì thời điểm duyên chúng ta có thể làm chủ được, hay là cái thường cận duyên và cái tục nét cái giá chúng ta cũng có thể làm chủ được. Khi mà chúng ta hành động, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nhớ và chúng ta gì giữ được tập khí thường cận duyên của cái thiện thôi, thì như vậy đời sau sẽ phát sinh những quả tốt. Như vậy trong tất cả các cái điều kiện khi mà chúng ta nói đến pháp là điều kiện phát sinh hay là điều kiện để cho pháp phát sinh khởi, thì trong trường hợp này chúng ta chỉ nói đến cái tỷ lệ là có khoảng chừng 20% điều kiện đó mà chúng ta không chế được như tôi đã trình bày. Không thể nào mà hoàn toàn chúng ta không chế được hay làm chủ được, mà cũng không thể nào mà chúng ta bỏ cuộc được. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Cẩm vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bất kỳ từ xưa, nếu có một người nói rằng người học Phật đó mà hiểu về tứ thực đó, có nghĩa là vì đó có đầy đủ câu trả lời cho những cái quan điểm về Thượng Đế, về bản ngã, về sự hiện hữu của cuộc sống. Dĩ nhiên chúng ta nói về Thượng Đế, chúng ta nói về bản ngã, chúng ta nói về sự hiện hữu của cuộc sống đó, nó là những cái đề tài lớn, đề rất lớn ở trong lĩnh vực tôn giáo, ở trong lĩnh vực đức tin. Khi mà chúng ta nói về bản Thượng Đế, nói về linh hồn, nói về bản ngã, vân vân, thì một người họ nói rằng mình hiểu về tứ thực thì mình sẽ không có câu trả lời cho những điều đó, thì Thượng Tọa thấy cái câu đó có xác đáng hay không, hay là câu nói đó là một câu nói quá đáng? Thỉnh Thượng Tọa tiếp xúc.
Không phải là quá đáng đâu. Kính bạch Chư Tăng Quý Vương Tiên, vì ở trong kinh điển Kinh Tạng cũng có ghi nhận một số trường hợp, và khi đề cập đến cái vấn đề cái sự hiện hữu của chúng sanh ở đời này, cái sự sanh khởi của các quẩn của pháp hữu vi, Đức Phật Ngài đã thuyết dựa trên phương diện tứ thực. Chính cái pháp này có mặt nơi pháp kia mới có mặt, cho nên pháp này được gọi là thức ăn cho pháp kia. cái câu đó thì nó không có phải là quá đáng. Nói vậy là đúng, tức là nếu mà chúng ta chỉ dựa trên vấn đề tướng thực tạo ra cái sự hiện hữu ở đời này để chúng ta phủ nhận được cái thuyết thượng đế tạo ra tất cả con vật, chúng ta có thể phủ nhận được điều đó khi mà giáo lý của Đức Phật đề cập đến tướng thực nó tạo ra các pháp của vị. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng đế đã đáng quyền nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính chân sư tổ tiểu sư. Đại đức Pháp Tân, không biết đại đức Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có mặt trước máy thì xin kính đại đức Pháp Tân dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, khi mà chúng ta tìm hiểu về tướng thực đó, thì chúng ta thấy rằng nói về đoàn thực đó, thì chúng ta nói tới cái yếu tố vật chất. Xuất thực đó, thì vừa có vật chất mà vừa có tâm. Rồi chúng ta nói đến thức thực, nói đến tư niệm thực, thì điều đó, cái trọng điểm nó vẫn là nội tâm. Cái thế giới ngày hôm nay, người ta nghiên cứu rất nhiều về vật lý, người ta hiểu rất nhiều về vật chất, và người ta hiểu rất ít về tâm lý. Thì Đại Đức Tân có nghĩ rằng một ngày nào đó khoa học của loài người, không nói trong đạo mà khoa học của loài người, có thể bao biện được cả hai lĩnh vực tâm lý và vật lý, hay là Đại Đức Tân nghĩ rằng nhiều lắm, xa lắm, và ở cái mức độ cao lắm thì con người cũng chỉ có thể tìm hiểu, lượng định, khám phá ra những cái nguyên lý mà liên quan đến vật lý mà thôi, về vật chất thôi, còn về tâm thì nó vẫn còn là một điều ngoài tầm tay của chúng ta. Đại Đức Pháp Tân có nghĩ như vậy không, hay là Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng khoa học dần dà và sẽ dẫn đến cái chỗ có thể đưa cho chúng ta những cái luận cứ rõ ràng về cả hai phương diện tâm lý và vật lý? Kính thưa Đại Đức Pháp Tân.
Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì người ta nói các nhà khoa học họ cũng cố tìm ra những cái điều để người ta chứng minh rằng họ dần dần họ biết được những cái tâm lý, ví dụ như họ đưa vào những cái máy vào trong những cái bộ não để họ biết được cái suy nghĩ của người này người kia, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó đó thì chắc có lẽ là mặt tiến bộ về mặt khoa học để họ tìm thôi. Họ cũng cố tìm ra những cái định lý, hay là họ tìm ra những cái cách này cách kia để chứng minh rằng họ sẽ tìm tòi đến lĩnh vực của tâm lý. Ví dụ lĩnh vực về tâm linh, thì điều đó, đó chúng tôi nghĩ rằng là họ có cái mức độ tiến bộ. Nhưng mà để mà biết hết cái tâm, biết được cái tâm một cách rõ ràng, thì chúng tôi nghĩ rằng cho đến một mức độ nào đó, thì đến một thời điểm nào đó thì họ cũng không thể trình bày, hay họ có thể nói rõ về vấn đề tâm lý được. Bởi vì chúng tôi có nhớ một cái pháp mà gọi là tâm bất khả tư nghị đó, thì cái tâm mà cái sự biến diệt của tâm, rồi cái việc mà sinh việc của tâm, rồi cái điều mà Đức Phật Ngài biết về những điều đó thì chỉ có Đức Phật Ngài mới biết được điều đó. Và tâm của chúng sinh thì nó thì cái phần vô hình, nó là cái vô hình, cho nên là chúng ta không thể nói rằng mà mượn cái gì đó bằng cái thế giới vật chất để đo đạc đong đếm, bằng những cái luận cứ để nói rằng biết hết cái tâm, thì chúng tôi nghĩ rằng khó bao giờ. Đến một mức độ nào đó cao tột, đến một mức độ nào đó các cái nhà khoa học họ cũng cố để chứng minh những cái điều này điều kia từ ở cái tâm lý, nhưng mà cũng không thể nào hoàn toàn biết hết được về tâm lý. Có thể về vật lý, về vật lý đó thì họ có thể chứng minh được, họ có thể làm điều này điều kia để bằng cái phương pháp này hoặc bằng phương pháp nọ để chứng minh rằng họ có được cái mức tiến bộ của về phương diện khoa học. Nhưng mà vấn đề tâm lý thì xin thưa rằng theo chúng tôi nghĩ rằng họ cũng không thể nào giới hết cùng tột được, để giới hết được cái lĩnh vực của tâm lý. Bởi vì tâm lý là cái điều mà nó vô hình, mà vô hình thì không thể chứng minh, chỉ có những cái người mà chứng đạt được những điều đó, hay hoặc là như Đức Phật thì Ngài mới hiểu rõ được những cái diễn biến của tâm lý một cách rõ ràng hơn. Như vậy thì vấn đề theo chúng tôi nghĩ rằng là khoa học có tiến bộ đến một mức độ nào đó cùng tột đi nữa thì cũng không thể nào dối đến cái lĩnh vực của tâm lý, và cũng không thể nào chứng minh được, bởi vì tâm lý là tâm lý, còn vật lý là vật lý. Do vậy đó thì khoa học chỉ tìm ra một khía cạnh nào đó thôi. Về vật lý thì chúng tôi có nghĩ rằng một lúc nào đó họ có thể chứng minh được đến một cùng tột nào đó, nhưng mà tâm lý thì cũng không thể nào vối hết được trên cái lĩnh vực đó được, bởi vì họ không thể hiểu được một cách rõ ràng. Thì đây là cái ý kiến mà chúng tôi xin, nếu mà chưa có đầy đủ hoặc là không đúng đó, thì con thỉnh cái ý kiến của chư Tôn Đức các ngài có thể bổ túc thêm. Con xin được xuống mic ở đây.
Sau cái trường đại đức pháp tinh, kính bạch chư Tôn Đức và chư quý Phật tử, ngày mai này chúng ta cũng sẽ tiếp tục bài kinh phúng tục. Bài kinh này sẽ là một bài kinh dài, và các vị MC lâu nay làm việc rất là cực. Chúng tôi nghĩ rằng qua bài kinh này các vị sẽ làm việc đỡ hơn. Ngày mai các vị MC sẽ đọc nguyên phần chi gọi là hai pháp, không có nhiều. Đọc xong rồi thì chư tăng sẽ giảng dạy và quý vị sẽ đỡ phải nhập lòng nhiều. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung thành kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn vị chủ nhiệm Sướng Ngôn Vương đã yểm trợ cho các thực hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy. Yeah. Đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trong Phật Pháp Vích Tháp Thâm Má xin phép được đóng gân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha. Yeah.